vị, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Truyện ngắn Món quà sinh nhật dân mẹ của Đại Đức Thích Như Tú, trụ trì chùa Viên Minh, Thụy Sĩ, qua giọng đọc của Trần Thị Nhật Hưng. Từ ngày vào chùa ở với sư phụ, chú Nhị Bảo ít khi được về thăm gia đình. Mặc dù từ chùa về nhà không xa lắm, chỉ băng qua một cánh đồng, một khu rừng đầy thông reo là đến con đường lớn dẫn thẳng về nhà. Nếu đi bộ, chú phải mất hơn mấy tiếng đồng hồ. Công việc của chú hàng ngày tuy đơn giản, nhưng thời khóa cũng khít khao. Sau những giờ hầu sư phụ, chú học kinh, viết chữ nho và thỉnh kệ chuông U Minh buổi tối. Mỗi ngày, chú còn phải đến lớp để tiếp tục chương trình phổ thông cơ sở. Chú học giỏi, lại có hạnh kiểm tốt, đặc biệt gương mặt trong vắt ngây thơ và thánh thiện của chú khiến mọi người ai cũng mến yêu. Nhân duyên khiến chú vào chùa xuất gia cũng mù mộ. Hồi còn nhỏ, vào những ngày lễ lạc, chú thường theo mẹ đến chùa dâng hương cúng quả. Lúc ấy, chú chưa có khái niệm gì về lạy Phật, chỉ là theo mẹ. Với thời gian, chú nhuần nhuyễn, hai tay chấp lại đưa lên trán, xuống miệng, xuống ngực, rồi một người như chú thỏ non. Cử chỉ trông thật dễ thương, nhất là qua đôi bàn tay trắng mịn chấp lại thành búp sen non của một tiểu đồng thành kính. Nhìn chú lạy Phật, sư phụ tấm tắc khen ngoan, xoay đầu và thường cho chú quà bánh. Khi thì trái chuối, lúc bát chè, cây kẹo, cá bao lì xì vào những dịp Tết nguyên đáng. Không rõ vì những quà bánh hay cái nhìn thiện cảm của sư phụ dành cho chú, hay do nhân duyên từ bao kiếp trước mà chú cũng thích cuốn lấy sư phụ không rời. Mẹ chú hay nói đùa: "Con muốn ở lại chùa với sư ông không?" Chú nhanh nhẩu gật đầu. Tất cả chỉ là đùa, không ngờ sâu thành sự thật. Sau cơn bệnh thập tử nhất sanh, chú lên kinh phong coi chừng. Mẹ chú cho là chú khó nuôi, muốn giữ tính mạng cho con, mẹ đem bán chú nơi cửa Phật, mà người mua chú không ai khác hơn là sư phụ. Lúc mới vào chùa, chú vừa đúng 10 tuổi, dáng chú hơi gầy, nhưng tay chân rất nhanh nhẹn khi làm việc. Mỗi việc được giao, chú đều hoàn toàn thành tốt, gọn gàng. Nhờ tư chất thông minh, lanh lẹ, nên sư phụ chọn chú làm thị giả. Mỗi sáng, chú thức dậy sớm đun nước sôi đổ vào bình thủy, rửa khay tách trà, lấy khăn và bàn chải để vào thau nhỏ, đặt trước cái chum chứa nước ngay cửa phòng khách. Khi sư phụ thức dậy chỉ việc sử dụng, còn chú vào phòng cuốn mùng mền, làm gọn lại cái giường, quét phòng, lau bụi bộ bàn ghế gỗ lâu năm. Sau đó chú chế trà dâng lên cho sư phụ. Bấy nhiêu công việc chú làm thật gọn gàng trong một thời gian ngắn, vì chú còn ôn bài trước khi đến trường. Thời gian thấm thoát qua mau, mỗi hôm nào chú vào chùa mà nay đã hơn 3 mùa, cây đa già thay lá. Chú lớn như thổi, thân hình chú cao hẳn ra. Nếu nhìn đằng sau, cứ ngỡ là một thanh niên, nhưng phía trước, khuôn mặt chú vẫn phảng phất nét ngây thơ, hồn nhiên lẫn thánh thiện của một đứa trẻ. Nhất lại đứa trẻ đó được đào tạo trong môi trường tốt lành, được hấp thụ ánh hào quang của Đức Phật và lời dạy nghiêm từ của sư phụ. Một hôm, chú vào phòng thị giả với công việc như thường lệ. Sư phụ nhìn chú, bảo rằng hôm nay cuối tuần con cũng vừa thi xong, con nên tranh thủ về thăm gia đình. Nghe sư phụ cho phép, chú vui mừng đảnh lễ rồi về phòng chuẩn bị hành trang. Sau khi dùng điểm tâm, chú chào sư phụ cùng huynh đệ trong chùa rồi khoác trên vai cái đẩy thô sơ lên đường về thăm ba mẹ. Trên đường về nhà, mặt trời một lúc dần lên cao, ánh nắng ửng hồng lan trên nền mạ non xanh mướt. Mồ hôi chú vã ra làm ướt sũng chiếc áo ngực bình lan. Chú đi một đoạn nữa là đến khu rừng thông. Tiếng thông reo vi vu trong gió tạo nên một âm thanh như tiếng sáo chiều réo rắt du dương, lên xuống trầm bổng, bay đi khắp mọi nơi. dừng lại nghỉ chân dưới cây bàng ở đầu xóm thượng. Chú bỗng nghe trên cành ríu rít đàn chim non nhảy múa tung cánh giữa hư không. Chú bừng tỉnh niềm hoan hỷ như đang bắt gặp một luồng năng lượng yêu thương. Chú bật dậy tiếp tục đi hết xóm thượng ra đến con đường lớn. Nơi đây nhộn nhịp như phố thị, có bán đủ mặt hàng. Những con đường này ngày xưa chú từng đi qua, vẫn cánh đồng xanh, vẫn hàng thông reo. Con đường lớn thỉnh thoảng xe cộ qua lại, cả những tiếng chim ríu rít trên những hàng cây như chào đón chú. Nhưng hôm nay chú cảm thấy hơi khác lạ. Có lẽ cái cảm giác hân hoan dấy lên trong lòng chú khi về thăm gia đình, nhất là gặp lại người mẹ chú thỉnh thoảng vẫn nhớ mong. Nghĩ đến mẹ, chú chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật lần thứ 60 của mẹ. Chú phân vân không biết chọn món quà nào tặng mẹ. Nếu món quà mắc quá thì chú không đủ tiền mua. Chú chỉ được phép tiêu chi tiêu trong khoản tiền để dành về sách vở học hành thỉnh thoảng sư phụ cho chú, hoặc khoản tiền dăm ba đồng vào dịp Tết, lễ vía, thập phương bốn đạo, viếng cảnh chùa. Chú ghé vào tiệm bán chim và cá kiển, quan sát một hồi những món hàng hợp với hầu bao. Chú thỏa thuận đồng ý chọn một lồng chim có bốn con chim non. Chú thấm ý và cười khúc khích. Trong tâm chú dường như hiện lên những điều sư phụ dạy, khái niệm về sanh lão bệnh tử, bốn giai đoạn của một đời người mà Thái tử Tất Đạt Đa năm xưa đã từng ưu tư tìm lối xuất gia để cứu vớt nhân loại. Ngay sau khi dạo chơi ngoài thành, ngài chứng kiến những sự thật đáng sợ như thế. Một cụ già thân hình tiều tụy, chân dùng gối mỏi, một người bệnh quằn quại đau thương, một thây ma bốc mùi hôi thối, và cuối cùng một đạo sĩ ly dục nghiêm trang đang dõng dạc cử bộ bên đường. Rồi nghĩ đến Tứ Diệu Đế, Cổ Tập Diệt Đạo, bài pháp đầu tiên được Đức Phật nói cho năm anh em Kiều Trần Như ở vườn Lộc Uyển. Nhận ra cái khổ để phương tiện chuyển hóa cái khổ, dần dần đi đến diệt tận khổ. Nghĩ miên man đến con số 4, chú chọn đúng 4 con chim. Mọi người trong tiệm thấy chú hí hửng trên tay một chiếc lồng chim non, họ thắc mắc hỏi: chú đi tu rồi mà còn ham chơi chim cá nữa sao? Chú không trả lời, chỉ nhếp miệng mỉm cười rồi lẳng lặng bước ra khỏi tiệm. Chú đi một mạch về nhà, quên luôn cái hơi nắng buổi trưa đầu hè. Khi chú bước vào nhà, mọi người cũng ngạc nhiên không kém. Bà nội đang ngồi nhai trầu, ba chú đang ngồi xem tivi, chị hai đang ngồi may quần áo. Tất cả đều đứng dậy vui mừng, xuôn xoe vây lấy chú. Mỗi người hỏi một câu cũng làm chú mệt luôn. Chị hai nhìn thấy lồng chim, chị cười tít mắt: nhị bảo đem về 4 con chim cho chị Rô-ti hả? Bà một con, ba mẹ mỗi người một con và chị một con. Còn nhị bảo thì ăn chay. Chú mỉm cười lắc đầu: em đi tu cấm sắc sanh đó chị. Nhận ra bản chất đầy trầm tục của mình, chị hai bẽn lẽn cười rồi nói: ủa, không lẽ em mang về cho chị chơi à? Chú bảo vẫn lắc đầu. Chú không nói gì, lặng lặng đem lồng chim ra treo trên cây mận đang sai trái đỏ âu trước hiên nhà. Mẹ chú từ dưới bếp nghe tiếng rộn ràng cũng vội vàng chạy lên. Nhìn thấy chú, nét mặt mẹ rạng rỡ vui tươi, mẹ tiếp tiếp hỏi thăm: con à, chú vẫn khỏe chứ? À, chú đi bộ về thăm, nhằm lúc trưa chắc mệt, để mẹ pha cho chú một ly nước chanh nhá. Nói xong, mẹ tít tít xuống nhà bếp, một lúc lại chạy lên với ly nước chanh lớn. Mẹ vẫn thế, lúc nào cũng thương chú nhất nhà, hay lo lắng bảo vệ chăm sóc chú. Việc chú rời nhà đi xuất gia, không hẳn mẹ không buồn, nhắc lại chú là con trai duy nhất. Mẹ đã ngậm ngùi rơi nước mắt khi tiện chú vào chùa, nhưng mẹ là người hiểu đạo, hiểu căn cơ của chú nên đành rạc lệ, mỉm cười để chú ra đi. Còn chú xa mẹ lâu, tình mẫu tử trong chú vẫn dạt dào yêu thương. Người tu tuy rời xa gia đình, nhưng không phải vì thế mà chấm dứt tình cảm với gia đình. Đi tu không phải là dẹp bỏ cảm xúc, đè nén trái tim không cho nó rung động theo nhịp tự nhiên của nó, mà người tu biết thăng hoa những cảm xúc đó lên một địa hạt cao cả hơn, vĩ đại hơn, để vẽ lên cho đời một bức tranh tuyệt đẹp. Ở đó, mọi người sống và làm việc với Phật tính tròn đầy, cá nhân an lạc, xã hội hòa bình, thế giới không còn tai nạn, chiến tranh. Với bản chất tâm hồn vẫn còn trẻ thơ, như sống lại trong chú khi gặp mẹ, chú nhõng nhẽo: "Mẹ ơi, cho con thêm một ly nước chanh nữa, con khát quá." Người mẹ chỉ chờ có thế, chỉ mong có dịp chăm sóc con mình, mẹ hớn hở xuống bếp pha thêm một ly thứ hai, rồi bưng lên cho chú. Hai mẹ con ngồi bên nhau, nhìn cậu con tu sĩ đang từng ngụm uống ly nước mẹ pha, như rót từng ngụm yêu thương của mẹ len vào huyết quản. Lòng mẹ dâng lên niềm hạnh phúc vô biên. Mẹ thủ thỉ hỏi đủ thứ chuyện về cuộc sống tu học của chú. "Chú có vui không nơi cửa thiền môn? Hàng ngày tụng kinh có mệt không? Và nhất là khi xa mẹ có nhớ mẹ không?" Mẹ hỏi nhiều lắm, không kịp để chú trả lời. Chú chỉ biết âu yếm nhìn lại mẹ. Miệng chú lúc nào cũng nở nụ cười như thầm trả lời: "Con của mẹ rất vui và hạnh phúc nơi cửa thiền. Mẹ an tâm mẹ nhé." Như sực nhớ điều gì quan trọng, mẹ vội vàng nói: "May quá, hôm nay là sinh nhật 60 tuổi của mẹ. Chú ở nhà vui với mẹ nha." Chú lại mỉm cười gật đầu: "Sư cụ cho phép con ở chơi cả ngày hôm nay, mai mới về lại chùa mẹ ạ." Lễ sinh nhật của mẹ chỉ đơn giản trong không khí gia đình. Mẹ không mời ai ngoài dì bốn, em gái của mẹ, nhà cũng gần đây. Bữa cơm gia đình đặc biệt có chú, mẹ nấu cho cả nhà toàn món ăn chay. Một dĩa gỏi mít non, một dĩa chả giò, một dĩa đậu hũ chiên xào sả ớt với bột nghệ, hai tô canh khổ qua nhồi nhân. Nhân mẹ làm từ đậu hũ nhồi với nấm rơm pha tí bút tàu. Nước canh trong vắt nấu từ củ cải trắng và bắp xú. Những món ăn mẹ chọn lọc dành cho chú, như gói ghém bao yêu thương gửi vào trong đó. Mẹ bận rộn suốt cả ngày để chăm chút bữa cơm gia đình, nhưng chú hiểu mẹ ưu tiên quan tâm đến chú. Quay quần bên mâm cơm với gia đình, dì bốn cứ tấm tắc khen: "Từ ngày chú đi tu giờ trông trắng trẻo mập xa và đẹp trai nữa, giống ba y hệt." Ba chú ngồi đối diện bên kia bàn được dịp cười khoái chí. Ba sung sướng nhìn chú như cố khám phá những điều mới lạ nơi chú. Chú vẫn không nói gì, chỉ lặng lặng và cơm, thỉnh thoảng đưa mắt trìu mến nhìn khắp mọi người và dừng lâu ở mẹ. Lòng chú dâng lên ngập tràn tình cảm thân thương. Chú trở thành nhân vật quan trọng trong bữa cơm, mặc dù hôm đó là sinh nhật mẹ. Cả nhà lại có dịp hỏi han chú đủ điều cho đến lúc bữa cơm chấm dứt. Tấm bánh sinh nhật cắm con số 60 tuổi của mẹ, sau đó được bày ra trên bàn khách có sẵn ấm trà tàu với 6 chiếc tách dành cho 6 người trong gia đình. Bình hoa cúc cổ đồng đứng bên tấm bánh góp phần tham dự, đang làm dáng khoe hương sắc với mọi người. Một mùi hương nhẹ phảng phất trong không khí hòa với niềm vui trong lòng khiến chú cảm thấy khoan khoái. Đợi cho cả nhà đem quà tặng mẹ xong, chú mới đụng đỉnh ra sân, xách chiếc lồng với 4 con chim non đứng trước mẹ. Chú ngập ngừng nói: "Mẹ ơi, đây là quà sinh nhật con dâng mẹ, con chúc mẹ trường thọ." Mẹ vui vẻ nhận lấy, cầm lồng chim lủng lẳng trên tay. Mẹ ngắm nghía từng con chim một, những con chim thấy đông người cất tiếng kêu sợ hãi, vung cánh đập loạn xạ trong lòng. Mẹ tấm tắc: "Dễ thương quá, nhưng cũng tội nghiệp quá." Đợi cho mẹ cảm nhận đủ lòng yêu thương đến súc vật, chú mới nói: "Mẹ phóng sinh chúng đi mẹ." Vừa nói, chú vừa nắm tay mẹ, mắt hướng ra ngoài sân. Mẹ hiểu ý, đứng dậy đi theo chú. Cả nhà cũng tò mò bước ra theo. Giữa khoảng trời mênh mông rộng, bên hiên nhà cây mận trái đỏ chiếu cành vẫn đứng yên đợi gió. Mẹ mở lồng chiên, từng con chim non vội vàng ùa ra như sợ mất cơ hội. Vừa ra khỏi lồng, chúng tung cánh bay vút đậu trên cành cây mận, quay mặt lại nhìn cả nhà, bình an cất tiếng kêu chim chiếp như nói lời cảm ơn lòng từ bi của mọi người, đặc biệt lòng từ bi nơi chú. Chứng kiến một hoạt cảnh sống động ngoạn mục, cả nhà mở tròn xoe mắt ngạc nhiên về món quà sinh nhật độc đáo chưa từng thấy bao giờ, mà âu yếm nhìn chú.